Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học Phúc Âm Giăng. Và bài học hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Bánh Hằng Sống, phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 6, từ câu 41 đến câu 65. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài, mà rằng, ấy chẳng phải là Giê-su, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta. Và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, máu ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước, thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin, vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin Ngài, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Trước phần nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi xin nêu lên một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng cho cá nhân hoặc trong giờ gia đình lễ bái hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Xin quý thính giả chuẩn bị giấy bút. Chúng tôi sẽ đọc chậm và nhắc lại vài lần để quý thính giả có thể ghi chép. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 41, tại sao người Do Thái lầm bầm về Chúa Giê-xu? Theo câu thứ 41, tại sao người Do Thái lầm bầm về Chúa Giê-xu? Chữ lầm bầm ở đây có nghĩa gì? Chữ lầm bầm ở đây có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu trả lời của Chúa Giê-xu, từ câu 43 đến câu 45. Theo câu trả lời của Chúa Giê-xu, từ câu 43 đến câu 45. Tại sao dân Do Thái không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến? Tại sao dân Do Thái không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến? Câu hỏi thứ ba. Ngày nay, nếu có người không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, ngày nay, nếu có người không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, chúng ta nên nói với họ như thế nào? Chúng ta nên nói với họ như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Xin so sánh giữa bánh manna và bánh hằng sống. Xin so sánh giữa bánh manna và bánh hằng sống. Và câu hỏi thứ năm. Một số người dựa vào Giăng đoạn 6 câu 43 đến 58. Một số người dựa vào Giăng đoạn 6 câu 43 đến 58 và tin rằng khi ta dự tiệc thánh và tin rằng khi ta dự tiệc thánh bánh và nước nho trở thành thịt và máu thật của Chúa Giê-xu. Bánh và nước nho trở thành thịt và máu thật của Chúa Giê-xu. Tin như vậy có đúng không? Tại sao? Tin như vậy có đúng không? Tại sao? Chúng tôi xin đọc lại một lần nữa cả năm câu hỏi vừa rồi để quý thính giả có thể kiểm lại phần ghi chép của mình. Câu hỏi thứ nhất. Tại sao người Do Thái lầm bầm về Chúa Giê-xu? Theo câu thứ 41. Chữ lầm bầm ở đây có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu trả lời của Chúa Giê-xu, từ câu 43 đến câu 45, tại sao dân Do Thái không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến? Câu hỏi thứ ba. Ngày nay, nếu có người không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, chúng ta nên nói với họ như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Xin so sánh giữa bánh manna và bánh hằng sống. Và câu hỏi thứ năm. Một số người dựa vào Giăng chương 6 câu 53 đến câu 58 và tin rằng khi ta dự tiệc thánh, bánh và nước nho trở thành thịt và máu thật của Chúa Giê-xu. Tin như vậy có đúng không? Tại sao? Mong rằng quý thánh giả đã ghi chép được đầy đủ tất cả các câu hỏi vừa rồi. Bây giờ, chúng ta sang phần giải luận Kinh Thánh. Những diễn tiến của câu chuyện trong Phúc Âm Giăng chương 6 có thể tóm lược như sau. Thứ nhất, Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn. Từ câu 1 đến câu 13. Thứ hai, dân chúng muốn tôn Chúa làm vua. Câu 15. Thứ ba, Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện. để môn đồ đi trước. Câu 16. Thứ tư, dân chúng đi tìm Chúa. Xem các câu 22 đến 25. Thứ năm, Chúa trách đoàn người đi tìm Chúa chỉ vì bánh. Theo câu 26. Thứ sáu, Chúa Giêsu khuyên dân chúng tìm kiếm giá trị vĩnh cửu và cho biết tin Chúa là tìm kiếm giá trị đó. Theo câu 27 đến câu 29. Thứ bảy, dân chúng đòi hỏi phải có phép lạ mới tin. Họ mong chờ một phép lạ đặc biệt như việc bánh mana từ trời rơi xuống như ngày xưa. Xem câu 30-31. Và thứ tám, một lần nữa Chúa cho biết chính Chúa là bánh từ trời và tiếp nhận Chúa là có được sự sống và thỏa mãn. Xem câu 32-40. Vì Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là bánh từ trời hay là đấng từ trời đến, nên điều đó làm cho người Do Thái bàn tán, vì họ chỉ biết Chúa là con của ông Joseph. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là câu trả lời của Chúa Giêsu về điều đó. Thật ra, Chúa không chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng chỉ cho đoàn dân thấy hai điều. Thứ nhất, người có lòng tin sẽ tự nhiên tin Chúa, không thắc mắc, không đặt câu hỏi. Thứ hai, Chúa là bánh hằng sống, khác với bánh mana, vì Chúa sẽ hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Đám người nói chuyện với Chúa lúc đó có cái nhìn rất thiển cận. Họ chỉ thấy những vấn đề thuộc phạm vi vật chất mà không thấy xa hơn. Họ chỉ nghĩ đến một lãnh tụ có phép thần thông hóa bánh cho họ ăn, cho họ no đủ là được. Họ muốn một người như vậy để làm vua, để họ sung sướng. Vì vậy, khi Chúa nói đến những giá trị tâm linh, họ không hiểu được. Trước hết, họ không nhận Chúa là người từ trời đến. Chúa Giêsu cho thấy sở dĩ họ không nhận Chúa là người từ trời đến chỉ vì họ thiếu lòng tin. Mọi người trên đời đều được Thiên Chúa dạy dỗ, theo câu thứ 45. Nhưng chỉ những ai nghe Chúa và học theo Chúa thì mới sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu. Nói khác đi, Chúa Giêsu không chứng minh Ngài là đấng từ trời đến, mà chỉ muốn nói rằng người nào có lòng tin, người đó tự khắc biết Chúa từ trời đến. Ngày nay, khi chúng ta nói về Chúa cho người khác, người ta cũng thường viện dẫn nhiều lý do để không tin. Thật ra, người nào có lòng thành, sẵn sàng tìm kiếm, họ luôn luôn được Chúa hướng dẫn để biết Ngài. Phần Chúa Giêsu nói về việc phải ăn thịt và uống máu của Ngài thì mới được sống, có ý nghĩa như sau. Chúa Giêsu so sánh bánh mana người Do Thái ăn trong sa mạc ngày xưa với chính Chúa. Người Do Thái chỉ hiểu chữ bánh trong ý nghĩa vật chất, và đối với họ, bánh mana từ trời rơi xuống là phép lạ đặc biệt nhất. Chúa Giêsu cho thấy phép lạ mana dù tuyệt diệu, nhưng chỉ nuôi sống thân xác mà thôi. Người ăn bánh mana rồi cũng chết. Trong khi đó, niềm tin nơi Chúa Giêsu sẽ đem lại sự sống vĩnh viễn. Chúa Giêsu gọi người có niềm tin đó là người ăn thịt và uống máu Chúa. Để hiểu được thành ngữ này, chúng ta cần đọc lời Chúa giải thích với các môn đệ trong câu 63. Chúa phán, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Câu này cho thấy Chúa Giêsu đang nói những điều thuộc lĩnh vực tâm linh, chứ không phải thể xác. Thịt và máu Chúa nói đây vì vậy là biểu tượng về cái chết của Chúa, không phải là thịt và máu thật của Ngài. Dĩ nhiên, thịt Chúa phải bể rách, máu Chúa phải đổ ra, nhưng không phải người ta ăn thịt và uống máu đó để được sống. Thịt Chúa tan nát và máu Chúa tuôn tràn, nghĩa là Chúa phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Nhờ cái chết đó mà con người được sống tương tự như nhờ ăn thịt và uống máu của Chúa mà được sống vậy. Chúa Giê-xu cũng so sánh việc người ta ăn thịt Chúa sẽ sống, tương đương với việc Ngài sống bởi Đức Chúa Cha. Câu thứ 57. Chúa Giê-xu sống bởi Đức Chúa Cha nhờ liên hiệp với Đức Chúa Cha như lời Chúa dạy. Ta với Cha là một. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 30. Đức Chúa Giê-xu nhờ kết hợp với Đức Chúa Cha để sống thế nào, thì con người chúng ta cũng cần kết hợp với Chúa Giê-xu để sống như vậy. Ăn thịt và uống máu của Chúa, vì vậy, chẳng những có nghĩa là nhờ vào sự chết của Chúa để được cứu, nhưng cũng hàm ý là chúng ta phải kết hợp làm một với Ngài bằng niềm tin của chúng ta. Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này rất khó hiểu, nhưng chúng ta có thể hiểu được nếu nắm vững nguyên tắc chính của lời dạy này. Chúa Giê-xu nói nguyên tắc chính đó trong câu 63. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh. Ở đây, Chúa Giê-xu nói những điều thuộc địa hạt tâm linh chúng ta không thể hiểu theo ngôn ngữ thông thường. Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng cái chết của Chúa là cần thiết để cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta sức sống của Ngài. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ kết hợp với Chúa và nhận được sức sống của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.